Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2020. Thế giới vượt ngưỡng 10 triệu ca nhiễm COVID-19 và khoảng nửa triệu ca tử vong, Mỹ chiếm 1/4 số nạn nhân. Ngoại trưởng Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN về Biển Đông, đả kích ý đồ độc chiếm của Trung Quốc. Nước Pháp tổ chức vòng 2 bầu cử địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến trưa nay chỉ đạt 15,29%. Thưa quý vị, tính đến sáng hôm nay, theo thống kê của hãng tin Anh Reuters, các trường hợp bị lây nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã vượt mốc biểu tượng 10 triệu ca. Và cùng một thời điểm, số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu cũng chạm ngưỡng 500.000 ca tử vong. Riêng nước Mỹ nắm kỷ lục đáng buồn là chiếm đến 1/4 cả số ca nhiễm lẫn số ca tử vong.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì con số 10 triệu ca nhiễm kể trên tính ra đã cao hơn khoảng gấp đôi số ca nhiễm cúm mùa nghiêm trọng được ghi nhận hàng năm trên thế giới. Còn về số tử vong, dịch COVID-19 trong không đầy nửa năm đã có tác hại tương đương với hậu quả của cúm mùa trong nguyên một năm. Thế giới đã vượt các mốc biểu tượng về ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 vào lúc dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại ở một số nơi, đặc biệt là tại Mỹ. Nước vẫn giữ kỷ lục thế giới về số bệnh nhân và người chết. Theo Reuters, với hơn 2 triệu rưỡi ca nhiễm và hơn 125.000 người chết, Mỹ vẫn là nước bị tác hại nặng nề nhất, chiếm đến 1/4 số trường hợp lây nhiễm và hơn 1/4 số ca tử vong. Tháng 5 vừa qua, giới quan sát cứ tưởng là dịch bệnh tại Mỹ đang trong chiều hướng lùi bước. Nào ngờ, trong thời gian gần đây, đà lây lan của virus đã tăng tốc trở lại, đặc biệt là tại các tiểu bang miền Nam và miền Tây như Florida, Arizona, Nevada, South Carolina hay Georgia. Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, tính đến hôm qua, đã có 12 tiểu bang tại Mỹ đã phải tạm thời đình chỉ kế hoạch mở cửa trở lại sau thời kỳ phong tỏa. Dịch COVID-19 bùng lên trở lại đã tác động đến chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, buộc Phó Tổng thống Mike Pence chẳng hạn phải hủy bỏ các sự kiện ở Florida và Arizona.
Trong khi nước Mỹ đang chật vật chống dịch COVID-19 với số ca tử vong cao nhất thế giới, thì Tổng thống Donald Trump phát động một cuộc tấn công mới nhắm vào Obamacare, chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc của chính phủ liên bang dành cho những người có thu nhập thấp. Chính quyền Trump đêm thứ Năm 25 tháng 6 đã đệ đơn lên tòa tối cao nhằm khai tử chương trình bảo hiểm y tế, mà nhờ đó hiện giờ gần 20 triệu người Mỹ có đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm về y tế. Đây là một trong những biểu tượng của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Từ New York, thông tín viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Le président américain en avait fait l'une de ses promesses de campagne en 2016. En difficulté ces dernières semaines, Donald Trump semble vouloir revenir à ses thèmes de prédilection.
Tổng thống Mỹ đã coi đây là một cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Gặp khó khăn trong những tuần qua, Donald Trump dường như muốn trở lại với các chủ đề đặc biệt ưa thích của ông. Cho đến nay, tất cả những nỗ lực của ông để hủy bỏ Obamacare đều thất bại. Nếu tòa án tối cao ra phán quyết ủng hộ Tổng thống Trump, thì cuộc cải cách hệ thống y tế sẽ chấm dứt. Đối với đảng Dân Chủ, đây là một thủ đoạn đáng hổ thẹn. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã gọi đó là một hành vi tàn nhẫn trong thời kỳ đang xảy ra đại dịch. Bà phát biểu, trong tâm đại dịch, Nhà Trắng vào giữa đêm đã đệ hồ sơ lên tòa tối cao để hủy bỏ Obamacare. Bằng cách này, họ nói với người Mỹ là quý vị sẽ không còn được hưởng một hệ thống chăm sóc y tế chất lượng nữa. Yêu cầu của Nhà Trắng được đệ trình lên tòa hôm thứ Năm vừa qua, chỉ một vài phút trước 12 giờ đêm. Đây là giờ chót các thẩm phán tiếp nhận hồ sơ cho phiên tiếp theo của tòa. Phải đợi đến mùa thu thì mới có các cuộc tranh luận đầu tiên về hồ sơ này. Và rất có thể phải đến sau cuộc bầu cử tổng thống, tòa mới ra phán quyết. Do đó, chủ đề về chăm sóc y tế vốn là một trong những nội dung quan trọng của chiến dịch vận động tranh cử, có thể sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Cho đến hôm qua, trên Twitter, Tổng thống Mỹ vẫn chỉ trích là chương trình Obamacare quá tốn kém.
Trở lại với dịch COVID-19, nhưng tại Nam Mỹ, Mexico hiện giờ là nước mà dịch COVID-19 lây lan mạnh thứ hai chỉ sau Brazil. Trong tuần qua, Mexico chính thức vượt ngưỡng 25.000 ca tử vong vì virus corona và 200.000 ca nhiễm. Tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, khiến người dân ngày càng lo lắng. Từ thủ đô Mexico, thông tin viên RFI Alex Sardi cho biết thêm chi tiết.
Dans la capitale, on a ralenti l'optimiste processus de réouverture enclenché mi-juin.
Tại thủ đô, quá trình mở cửa trở lại đầy lạc quan bắt đầu vào giữa tháng 6, nay đã bị hãm lại. Các nhà hàng và các cửa hàng khác vẫn phải đóng cửa thêm một tuần nữa. Nhưng đối với cô Andrea Velasquez, 28 tuổi, biện pháp này là quá ít ỏi. Cô nói, có rất nhiều người chết, điều này thật đáng lo ngại. Thậm chí là khiến chúng tôi phẫn nộ, bởi vì cũng vào lúc này, mọi nơi đang được mở cửa trở lại, chính quyền phải bắt đầu cho thấy họ thật sự khắt khe hơn. Mexico đã đặt cược tất cả vào một chỉ số, đó là sự bão hòa của các bệnh viện. Mặc dù hệ thống y tế bấp bênh, nhưng tốc độ lây lan đã được kìm hãm, đủ để ngăn chặn sự quá tải của các bệnh viện. Tuy nhiên, hãm được dịch không có nghĩa là kiểm soát được nó, theo như lời cảnh báo của nhà sinh học Lorian Jimenez Fivi. Bà phát biểu, cách duy nhất để kiểm soát dịch bệnh này là phá vỡ chuỗi lây lan của virus. Do đó, chúng ta phải tăng số xét nghiệm tầm soát. Điều này sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, đây cũng sẽ là cách tiếp cận mà tất cả các quốc gia khác đã thực hiện. Không có giải pháp nào là dễ dàng, trừ khi chính quyền có ý định để dịch bệnh lây lan theo đà tự nhiên, nhưng điều đó cũng có nghĩa là để cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người chết. Mexico vẫn là một trong những quốc gia tiến hành ít xét nghiệm tầm soát nhất trên thế giới, ngang với Nhật Bản, nước không tin vào biện pháp xét nghiệm tầm soát, và sau Pakistan cùng Bangladesh.
Alex Hardy, Mexico, RFI.
Chuyển sang châu Á, tình hình tại Ấn Độ cũng rất đáng lo ngại với hàng chục ngàn ca nhiễm mới trong ngày.
Ấn Độ có thêm 17.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Tại Ấn Độ tính đến hôm nay, đã có tổng cộng hơn 500.000 người nhiễm virus corona chủng mới. Số người nhiễm chỉ trong một ngày vừa qua là hơn 17.000. Ấn Độ là quốc gia đang trong giai đoạn ra khỏi phong tỏa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thì đại dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Á này chưa đạt đỉnh. Đây là điều gây lo ngại lớn. Tổng cộng đã có hơn 15.600 người chết vì COVID-19. Chính quyền Ấn Độ bị chỉ trích là đã quá chậm trễ trong việc triển khai xét nghiệm trên quy mô lớn. Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư thế giới về số người được ghi nhận dương tính với virus sau Hoa Kỳ, Brazil và Nga.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc họp tại Bắc Kinh trong 3 ngày kể từ hôm nay để xem xét lần cuối dự thảo chi tiết về luật an ninh Hồng Kông trước khi thông qua. Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì văn bản dự luật đã được ông Trầm Xuân Diệu, lãnh đạo tiểu ban luật pháp của Quốc hội, trình ra trước cơ quan lập pháp tối cao Trung Quốc. Theo thông tin viên RFI Liu Sifan tại Bắc Kinh, luật an ninh liên quan đến Hồng Kông sẽ cho phép chế độ Bắc Kinh siết chặt hơn nữa quyền kiểm soát đối với đặc khu hành chính mà trên nguyên tắc phải được hưởng những quyền tự do tương đối.
Văn bản cụ thể chính thức của luật an ninh quốc gia áp đặt trên Hồng Kông chỉ được tiết lộ một khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua và được Chủ tịch Tập Cận Bình ban hành. Sau đó thì lãnh đạo Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, người từng cho rằng bản thân không biết chi tiết đạo luật này, sẽ có trách nhiệm ban bố. Có lẽ ngay vào ngày 1 tháng 7, ngày ghi dấu việc Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Theo thông lệ, nhân ngày này sẽ có những cuộc biểu tình đông đảo do phe dân chủ tổ chức. Nhưng vào thời điểm dịch COVID-19, các cuộc xuống đường đã bị chính quyền đặc khu Hồng Kông nghiêm cấm. cuộc biểu tình vào năm ngoái, đã tập hợp được hàng trăm ngàn người. Trong bối cảnh dân Hồng Kông phản đối ảnh hưởng của Bắc Kinh tại thành phố của họ, đối với nhiều người, luật an ninh sắp ban hành sẽ xóa bỏ trên thực tế nguyên tắc một đất nước hai chế độ, cho Hồng Kông được hưởng quyền tự do ngôn luận không hề có ở Hoa Lục, cũng như một hệ thống tư pháp và chính trị độc lập. Với luật an ninh này, Bắc Kinh có thể bố trí ở Hồng Kông những cơ quan được dùng để truy bắt những ai bị tình nghi là thành phần ly khai, khủng bố, cấu kết với các thế lực nước ngoài và muốn lật đổ chính quyền.
Về tình hình Biển Đông, Hoa Kỳ ngày hôm qua là một trong những cường quốc đầu tiên lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước Đông Nam Á về Biển Đông, vừa được tái khẳng định nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày 26 tháng 6 vừa qua, dưới quyền chủ trì của Việt Nam.
Trong một tin nhắn Twitter gửi đi khuya hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết là Hoa Kỳ hoan nghênh việc các lãnh đạo ASEAN đã nhấn mạnh rằng tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngoại trưởng Mỹ không ngần ngại cho rằng, xin trích, Trung Quốc không được phép coi Biển Đông thuộc phạm vi đế chế hàng hải của họ. Đồng thời, ông cho biết thêm là Mỹ sẽ sớm lên tiếng nhiều hơn về chủ đề này. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNN, trong bản tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp trên Biển Đông và cho rằng luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, trong lúc các bên không được sử dụng hoặc đe dọa sử dụng võ lực. Bản tuyên bố của Chủ tịch khối ASEAN đã nêu bật thái độ quan ngại về việc cải tạo, về những diễn biến gần đây và về những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây ở Biển Đông. Bản tuyên bố xem Công ước UNCLOS 1982 là cơ sở để xác định các quyền chính đáng trên các vùng biển. Theo hãng tin Mỹ AP, tuyên bố về Biển Đông của khối ASEAN lần này là một trong những nhận định cứng rắn nhất của khối đối với việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông trên cơ sở lịch sử. Theo giáo sư Kathayer, một phân tích gia nổi tiếng về Biển Đông, tuyên bố của ASEAN mang ý nghĩa là động thái bác bỏ các cơ sở mà Bắc Kinh dựa vào để yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong ngôn từ của ASEAN đối với Trung Quốc.
Tại Pháp, sau hơn 3 tháng bị đình hoãn vì dịch bệnh, vòng 2 bầu cử địa phương được tổ chức trong ngày hôm nay để bầu thị trưởng các thành phố, thị trấn, xã, ngoại trừ vùng hải ngoại Guyane, nơi dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Phòng phiếu của hơn 4.800 đơn vị bầu cử chính thức mở cửa vào 8 giờ sáng hôm nay. Các biện pháp đảm bảo vệ sinh được tăng cường để phòng chống nguy cơ cử tri bị lây nhiễm virus corona khi đi bỏ phiếu. Hơn 16,5 triệu cử tri sẽ bầu chọn các thị trưởng thành phố, thị trấn, xã trong tổng số 157.000 ứng viên. Theo nhiều cuộc khảo sát, 6 trên 10 người Pháp cho biết không đi bầu cử. Tuy nhiên, tính đến trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu mới chỉ đạt có 15,29%. Theo hãng tin Pháp AFP, vòng 2 bầu cử hôm nay chủ yếu liên quan đến các thành phố, nhất là các đô thị lớn như thủ đô Paris, Lyon, Marseille, Lille, v.v. Bởi tại đa phần các xã nhỏ ở vùng nông thôn hay miền núi, nơi có ít ứng viên tranh cử, thì kết quả bầu cử gần như đã được xác định ngay từ vòng 1 hôm 15 tháng 3, 48 tiếng trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban hành lệnh phong tỏa đất nước để chống dịch COVID-19. Công luận Pháp đặc biệt chú ý đến kết quả bầu cử tại thành phố cảng miền Tây Le Havre. Đây là nơi ông Edouard Philippe, thủ tướng đương nhiệm, làm thị trưởng trước khi được Tổng thống Macron chỉ định làm người đứng đầu nội các. Thủ tướng Edouard Philippe cũng ra tranh cử thị trưởng thành phố trong kỳ bầu cử năm nay. Giới quan sát cho rằng kết quả bầu cử hôm nay có thể tác động đến việc ông Edouard Philippe có tiếp tục giữ ghế thủ tướng nữa hay không. Kỳ bầu cử địa phương 2020 cũng là dịp trắc nghiệm uy tín của Đảng Cộng hòa Tiến bước, mà tiền thân là phong trào Tiến bước do ông Macron sáng lập khi ra tranh cử Tổng thống Pháp. Reuters hôm nay cho biết, các cố vấn của nguyên thủ Macron đã nói với ông là có thể, thậm chí là có rất nhiều khả năng, Đảng Cộng hòa Tiến bước sẽ không giành được chiến thắng quan trọng nào trong vòng 2 bầu cử địa phương. Vẫn về bầu cử tại châu Âu, Ba Lan hôm nay bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 1. Tất cả các thăm dò, thư luận cho biết không ứng viên nào giành được chiến thắng ngay từ vòng 1. Hai đối thủ dự kiến vào chung kết sẽ gặp nhau trong vòng 2, diễn ra trong 15 ngày nữa. Đó là Tổng thống mãn nhiệm thuộc phe bảo thủ triệt để, ông Andrzej Duda, và thị trưởng Warsaw theo quan điểm tự do là ông Rafał Trzaskowski. Thông tin viên đài RFI Tomasz Grzegorz từ Warsaw gửi về bài phóng sự.
Au moins 70% des électeurs comptent se rendre aux urnes selon des sondages battant ainsi un record établi il y a 25 ans.
Ít nhất 70% cử tri Ba Lan dự kiến đi bỏ phiếu tại một số thăm dò dư luận. Như thế, kỷ lục cách nay 25 năm sẽ bị phá. Ông Krzysztof Jurek cho biết sẽ bầu cho Tổng thống Duda nhằm duy trì điều mà ông gọi là một đất nước Ba Lan truyền thống. Cử tri này giải thích, Tổng thống của chúng tôi là người ủng hộ Công giáo, còn tôi cũng là tín đồ Công giáo. Ông ấy bảo vệ chúng tôi trước các tổ chức, những con người mà theo tôi sẽ làm hại dân tộc Ba Lan chúng tôi. Như việc những người thuộc cộng đồng LGBT, tức người đồng tính chuyển giới, đang đe dọa con cái chúng tôi ở trường học. Hết lời dẫn. Lập luận trên đây chính là điều mà Tổng thống Andrzej Duda và những người ủng hộ ông thường xuyên nhắc lại. Đối thủ của họ, ông Rafał Trzaskowski, đã ký tại Warsaw một hiến chương đề xuất tổ chức các khóa học về giáo dục tính dục, nơi mà mọi định hướng tính dục sẽ đều được đề cập đến. Những người có lập trường bảo thủ triệt để thì tố cáo đây là một dự án nhằm làm hư hỏng trẻ em với tư tưởng của những người đồng tính chuyển giới. Một cử tri khác, bà Barbara Milon, thì muốn bỏ phiếu chống Tổng thống. Bà nói, ông ta nói về các tư tưởng LGBT cứ như thể họ không phải là những con người. Chính trị gia này dù sao cũng là người có học thức, ông ta không thể nói với người ta như vậy. Tôi sẽ phải bầu cho giải pháp ít xấu hơn cả, có nghĩa là bầu cho Trzaskowski. Người Ba Lan cần phải thức tỉnh thôi để thấy rằng chính mình đã bị lầm. Hoặc là chúng ta sẽ đi đến một chế độ như ở Hungary hiện nay. Đối lập Ba Lan lo ngại chính quyền hiện nay sẽ ngày càng độc đoán hơn. Hiện tại Tổng thống Duda và đảng của ông kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông, thâu tóm tư pháp. Nếu như ứng cử viên Trzaskowski đắc cử Tổng thống, ông sẽ có thể phủ quyết các luật do Quốc hội đưa ra, chấm dứt tình trạng độc quyền chính trị hiện nay.
Tomasz Grzegorz, Varsovie, RFI.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa của Tuấn Thảo, Nấm Truyết và hương liệu đắt tiền hiếm như đá quý. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Gia Trình, Carol King, Người Mỹ Không Trầm Lặng. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Anh Vũ.
Điểm tuần báo.
Hồ sơ chính của Courier International tuần này là những vấn đề nảy sinh trong thời đại tin học công nghệ số với tựa lớn trang bìa Công nghệ số đầy quyền lực. Tuần báo Pháp đăng lại bài viết dài của nữ nhà báo Canada Naomi Klein có tiêu đề Không để những người khổng lồ Internet kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Nội dung của bài viết tập trung tố cáo sự thao túng ngày càng lớn vào đời sống chúng ta của nhóm những người khổng lồ tin học GAFAM. Tên viết tắt của Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft. Theo tác giả, với trận đại dịch COVID-19 này và những năm tới đây, công nghệ số sẽ còn chiếm một vị trí ngày càng lớn trong cuộc sống của chúng ta. Làm việc, học hành, khám chữa bệnh từ xa, mua bán trên mạng, v.v. Hơn bao giờ hết, cuộc tranh luận về sự kiểm soát của Internet lại nổi lên và cần thiết như bây giờ. Tác giả Naomi Klein nhằm chủ yếu vào Eric Schmidt, cựu chủ tịch Tổng giám đốc của Google, hiện đang là lãnh đạo Hội đồng Cải tiến Quốc phòng Mỹ và Ủy ban An ninh Quốc gia về trí thông minh nhân tạo. Với chức vụ này, ông là người có ảnh hưởng lớn trong các quyết sách của Bộ Quốc phòng cũng như Quốc hội Mỹ. Theo tác giả, nếu như Eric Schmidt thúc đẩy chi phí ngân sách nhà nước vào lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, các hạ tầng cơ sở thiết yếu cho việc triển khai các công nghệ mới như mạng truyền dẫn số liệu 5G, đó là vì những đầu tư ồ ạt khổng lồ đó sẽ mang lại những mối lợi trực tiếp cho các tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ số. Theo tác giả, quan điểm của Eric Schmidt có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước và một nhóm những người khổng lồ của thung lũng Silicon.
Tất nhiên bài viết của tác giả không nhằm lên án những công nghệ mới mà để suy ngẫm về những vấn đề nảy sinh, những cái được cái mất trong kỷ nguyên tin học và công nghệ mới.
Courier International lý giải, trận đại dịch lần này đã đẩy nhanh những biến đổi đã bắt đầu từ vài năm qua. Nhiều công ty đang suy tính duy trì lâu dài hình thức làm việc từ xa. Năm học tới, các trường đại học lớn ở Anh sẽ phát triển các môn học trực tuyến và thậm chí sẽ có cả những khóa học toàn bộ từ xa. Nhưng trong đợt phong tỏa vừa rồi đã lộ rõ những bất bình đẳng khi mà nhiều người dân không có máy tính hay Internet. Theo tuần báo Pháp, trận đại dịch cùng với nhiều tháng phong tỏa vừa qua đã chỉ ra rằng chúng ta rất cần các công cụ đó, nhưng chúng ta không thể thay thế hết. Điều mà xã hội chúng ta phải quyết định là liệu có muốn đầu tư vào con người hay là ưu tiên công nghệ hơn. Trong bài viết, Naomi Klein lo ngại công nghệ chắc chắn sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong những tháng năm tới. Vấn đề là xem liệu công nghệ đó có chịu sự kiểm soát của nền dân chủ và của các công dân. Trong một tương lai gần, Internet sẽ chắc chắn chiếm một vị trí ngày càng lớn trong đời sống chúng ta. Thay vì để mặc cho nhóm GAFAM độc quyền kiểm soát, nên chăng phải coi Internet là một dịch vụ công có mục tiêu phi lợi nhuận, như câu hỏi được tác giả Naomi Klein đặt ra. Đó cũng có thể là tiền đề cho một cuộc tranh luận lớn.
Chủ đề chính của cũng liên quan đến thời đại thông tin, nhưng là trên mặt trận mới mang tính toàn cầu. Đó là các vụ tấn công tin tặc và phát tán tin giả, với tâm điểm chú ý là nước Nga.
Với L'Express, tin tặc giờ đã là một vấn nạn ngày càng trầm trọng trong thế giới kỹ thuật số và không gian mạng, được ví như một vùng viễn Tây vô tổ chức không luật lệ. Nhà nước, công ty và các cá nhân, không ai có thể đã tránh được một cuộc tấn công tin học hủy diệt. Trong cuộc chiến đó, mỗi người phản ứng theo cách riêng của mình. Các mục tiêu cũng ngày càng nhiều, đó có thể là các doanh nghiệp, tư nhân, nhà nước, các hệ thống cơ sở, hạ tầng, quốc gia, các cá nhân, vân vân. Nếu như tấn công tin tặc đã có từ thập kỷ 1990, thì gần đây các cuộc tấn công tập trung vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Thông thường, người ta hay sử dụng khả năng tấn công mạng trong hoạt động gián điệp ngoại giao hay thu thập các tin tức tình báo quân sự kinh tế. Tờ báo dẫn ra một vài ví dụ. Năm ngoái, nhật báo New York Times cho biết Mỹ đã phát hiện các phần mềm chứa mã độc cài vào hệ thống tin học của các nhà máy điện và hệ thống dẫn khí đốt của nước này. Để đáp trả, Bộ Chỉ huy Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh mở các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở lợi ích của Nga. Vấn đề đặt ra là theo tờ báo, trái với nguyên tắc phòng vệ chính đáng trong đời thực thì không dễ gì xác định được thủ phạm của các vụ tấn công trong không gian mạng. Còn tại Liên hiệp châu Âu, từ vài tháng nay, Hội đồng châu Âu đã cho phép các quốc gia thành viên cấm nhập cảnh đối với các cá nhân bị quy kết là chịu trách nhiệm các vụ tấn công mạng, đồng thời có thể phong tỏa tài sản của những cá nhân đó. Cuối tháng 5 vừa qua, Đức đã áp dụng biện pháp này với lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Nga Igor Kostyukov. Quyết định này liên quan đến những phát hiện gần đây về vụ tấn công hệ thống tin học Quốc hội Đức hồi năm 2015. Nước Pháp thì thích dùng con đường ngoại giao chính thức. L'Express cho biết đầu năm 2018, Pháp đã bị một đợt tấn công tin học ồ ạt từ bên ngoài. Các bộ phận chuyên gia kỹ thuật đã lần ra dấu vết thủ phạm là một nhóm tin tặc có biệt danh APT-29 hay Kozibia, có quan hệ gần gũi với các cơ quan tình báo Nga. Sự việc được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng Pháp chỉ dừng lại ở phản ứng ngoại giao. Để lý giải phần nào phản ứng của Pháp, trong một bài viết có tựa đề "Tuy nhiên, Emmanuel Macron và Vladimir Putin vẫn nói chuyện với nhau", L'Express dẫn nhận định của ông Arnaud Dubien, chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng Pháp và châu Âu sẽ có lợi khi không để Nga ngả sang Trung Quốc. Trước hết là lý do kinh tế, bài viết nhấn mạnh. Pháp là đối tác lớn của Nga, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga. Có tới 1.200 doanh nghiệp Pháp, đa phần là các tập đoàn lớn, cắm chân tại Nga. Theo Emmanuel Kide, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp-Nga tại Moscow. Tóm lại, Nga và Pháp vẫn muốn duy trì một mối quan hệ thực dụng vì Tổng thống Pháp hiểu rõ vai trò của Nga trong các hồ sơ lớn quốc tế, đặc biệt là Trung Đông hiện nay. Chính sách này tuy nhiên lại không thể đồng điệu với Brussels. Cuộc chiến chống tin giả và tin tặc ngày càng trở nên khó khăn. Đó là một cuộc chiến dài hơi và cũng là một chiến trường toàn cầu mới. Không chỉ có Nga mà tất cả các nước phát triển đều có khả năng. Hiện có từ 40 đến 50 nước có khả năng tấn công tin học theo chuyên gia an ninh mạng Felix Emme thuộc Kaspersky, một công ty đa quốc gia của Nga, được tờ báo trích dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục về hồ sơ tin học Nga, L'Express còn có bài Secondary Infection, cơ quan bóp méo thông tin.
L'Express cho biết qua nhóm Secondary Infection, người Nga đang tiến hành nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ năm 2014 cho đến tận đầu năm nay. Trong một báo cáo được tiết lộ tuần trước của công ty phân tích Mỹ Graphica, các nhà nghiên cứu đã phân tích 2.500 nội dung phổ biến bằng 7 thứ tiếng. Đó là những tin nhắn, văn bản hay tài liệu đủ các loại đã được tung lên trên 300 nền tảng Internet khác nhau như các diễn đàn trao đổi, mạng xã hội, trang Internet, v.v. Các nhà phân tích đã phân loại các chủ đề mà Secondary Infection liên tục đăng tải. Đó là chia rẽ và những yếu kém của châu Âu, di cư và Hồi giáo, thất bại của nhà nước Ukraine cùng những phát ngôn vu cáo các nhà đối lập với Điện Kremlin. Đó là những chủ đề khiến ta không còn nghi ngờ gì về quốc tịch của tác giả, theo Graphica. Báo cáo cũng cho biết, nhóm an ninh mạng của Facebook hồi tháng 5 năm 2019 đã phát hiện ra những tài khoản nghi ngờ mà người quản lý được cho là ở Nga. Trong một chiến dịch mới đây, Secondary Infection còn tung tin là virus corona do một phòng thí nghiệm Mỹ có cơ sở bí mật ở Kazakhstan tạo ra. Tại châu Âu, theo L'Express, cơ quan săn tìm tin giả của Bỉ Disinfolab đã phát hiện một trang mạng Observateur Continental hiện đang hoạt động tích cực ở Pháp. Disinfolab đã tìm thấy mối liên hệ giữa trang này với hãng tin Nga Inforos mà bản thân hãng tin này có kết nối với cơ quan tình báo quân đội của Kremlin.
Cũng liên quan đến nước Nga, tuần báo Courrier International trích đăng lại một bài viết dài của nhà nghiên cứu chính trị Nga Alexander Tsipko với tiêu đề Nước Nga sau dịch, một ông Putin mất thiêng.
Bởi tới, cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp có thể giúp ông Vladimir Putin tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ tổng thống sau năm 2024 cho đến khi nào ông muốn. Nhưng tác giả bài báo nhận thấy trận đại dịch COVID-19 đã khiến thần tượng Putin sụp đổ. Tác giả bài viết muốn chỉ ra cho thấy rằng tất cả những hào quang về nước Nga hùng cường trở lại cùng với Putin chẳng qua chỉ là tuyên truyền nhằm thần thánh hóa quyền lực, điều đã ăn sâu ở nước Nga từ thời Liên Xô cũ. Khi đại dịch xuất hiện lần này, nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm tâm trí người dân thì sự huyền bí phía sau sự linh thiêng quyền lực của Putin cũng biến mất. Tác giả viết, từ khi đại dịch COVID-19 nắm quyền kiểm soát sự sống của chúng ta, phương pháp dương dương tự đắc cũ kỹ của Putin không còn chỗ đứng. Từ đỉnh cao linh thiêng ông rơi xuống đất, đại dịch đã làm lộ ra rằng tất cả những gì Putin lên kế hoạch đều không khả thi, cuộc sống không thể tiên liệu đủ để ngăn chặn những kế hoạch quyền lực.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới vượt ngưỡng 10 triệu ca nhiễm COVID-19 và khoảng nửa triệu ca tử vong. Mỹ chiếm 1/4 số nạn nhân. Ngoại trưởng Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN về Biển Đông, đả kích ý đồ độc chiếm của Trung Quốc. Nước Pháp tổ chức vòng 2 bầu cử địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến trưa nay chỉ đạt 15,29%. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh.
Kính thưa quý vị, nước Mỹ dậy sóng chống bạo lực cảnh sát ngay giữa mùa dịch bệnh COVID-19, Bắc Triều Tiên bất ngờ cho nổ sập văn phòng liên lạc liên triều và đụng độ đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya. Một tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tháng 6 này. George Floyd là lời hô vang của những người biểu tình trước cửa Nhà Trắng trong những ngày tuần đầu tháng 6. Hình ảnh Nhà Trắng bị phong tỏa và mịt mù khói hơi cay, điều chưa từng thấy ở nước Mỹ đã được lan truyền khắp thế giới. Mọi sự bắt đầu từ Minneapolis cách nay một tháng, ngày 25 tháng 5 năm 2020. Trên khắp các mạng xã hội, hình ảnh viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin đè kẹp cổ George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi, đến chết ngạt. Bất chấp lời kêu vang, tôi không thở được, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ. Hàng trăm ngàn người tại 150 thành phố ở Mỹ, không phân biệt màu da sắc tộc, đã ùn ùn xuống đường biểu tình phản đối bạo hành cảnh sát và nạn kỳ thị chủng tộc. Bạo động và cướp bóc nổ ra ở nhiều nơi, buộc chính quyền nhiều bang phải huy động đến cảnh vệ quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa điều động quân đội để dẹp loạn. Nhà nghiên cứu chính trị học Nicole Bacharon trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24 nhận định, tuy không phải là cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đầu tiên, nhưng sự kiện lần này diễn ra trong một thời điểm mang tính lịch sử, nước Mỹ đang vật vã đối phó với cuộc khủng hoảng dịch tễ lớn chưa từng có. Dịch COVID-19 đã làm cho hơn 120.000 người Mỹ qua đời và lệnh phong tỏa do chính quyền nhiều bang áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh khiến nền kinh tế đất nước kiệt quệ, làm hơn 40 triệu người Mỹ bị thất nghiệp.
Cuộc khủng hoảng này tuyệt nhiên là mang tính xã hội. Người Mỹ da đen bị virus tác động nhiều hơn so với những cộng đồng khác. Tại sao? Bởi vì nhiều người trong số họ thuộc những tầng lớp nghèo, khoảng 2/3 hay 3/4 người Mỹ da đen là tầng lớp trung lưu. Nhưng những người khác là những người nghèo thật sự, những người lao động nghèo. Trong số những người Mỹ da đen nghèo đó, những người thường xuyên có vấn đề về sức khỏe là bị ảnh hưởng nhiều nhất, những người mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, những người không được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đều đặn, không được theo dõi, và nhất là những người bị mất bảo hiểm y tế. Bởi vì khi một người mất việc làm ở Mỹ, hiện đang có đến 40 triệu người thất nghiệp, thì thường họ cũng bị mất luôn cả bảo hiểm y tế. Thế nên có một cuộc khủng hoảng xã hội rất lớn.
Chỉ có điều, phong trào phản đối mang tên Black Lives Matter không chỉ dừng lại ở Hoa Kỳ mà còn lan sang nhiều nước khác. Vì sao phong trào này lại được hưởng ứng ở nhiều nơi trên thế giới? Giáo sư sử học Marian Mata Bonici, trường Đại học Paris 8 trả lời RFI có nhận định.
Bởi vì có một sự toàn cầu hóa thông tin, hình ảnh video được truyền tải quả thật làm đau lòng, và người dân, có thể là do lệnh phong tỏa, có nhiều thời gian hơn để xem. Đương nhiên là các mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng rồi, dù rằng hiện tượng kỳ thị chủng tộc vẫn còn khá phổ biến, kể cả trong lòng một bộ phận thế hệ trẻ. Nhưng cũng có những thế hệ mới rất nhạy cảm với những vấn đề này tại nhiều nước trên thế giới. Và cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc này có thể tiếp nối cho những cuộc đấu tranh chính trị khác từng tồn tại và diễn ra trong những năm 1960-1970. Và giờ đây không còn là điểm kết tinh nữa, bởi vì những hệ tư tưởng lớn ngày nay đang lâm vào khủng hoảng. Người ta không còn mong muốn có cuộc cách mạng nữa, mà chỉ mong ước có một sự bình đẳng về các quyền.
Nhìn sang châu Á, phải chăng mối đe dọa hạt nhân đang quay trở lại trên bán đảo Triều Tiên? Ngày 16 tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập tòa nhà được dùng làm văn phòng liên lạc liên triều. Trước đó một tuần, ngày 9 tháng 6, lấy cớ trả đũa Hàn Quốc để cho người tị nạn Bắc Triều Tiên thả truyền đơn, Bình Nhưỡng đột ngột cắt đường dây liên lạc. Vì sao Bắc Triều Tiên cho nổ sập tòa nhà này? Nhà báo Dorian Malovic, phụ trách một châu Á, Nhật báo Công giáo La Croix trên đài RT giải thích.
Alors déjà, la Corée du Nord ne fait jamais rien par hasard, ni dans les dates, ni dans les cibles.
Bắc Triều Tiên không làm điều gì một cách ngẫu hứng cả, từ việc chọn ngày cho đến các mục tiêu. Ở đây, văn phòng liên lạc này đã được khánh thành cách nay 2 năm, năm 2018, và được xem như là biểu tượng cho một loại quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên, một kiểu tòa đại sứ ảo nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên và tượng trưng cho sự hâm nóng quan hệ giữa hai nước. Sự việc mang tính biểu tượng bởi vì điều này gây được tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý. Hơn nữa chẳng có ai chết cả. Việc này chỉ xảy ra trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Không ai có thể phản ứng được. Hàn Quốc không bị tấn công, Hoa Kỳ cũng không bị mất mặt. Đó là một biểu tượng nhưng cũng là đối tượng đầu tiên trước khi có những mục tiêu khác tiếp theo trong những ngày và những tuần sắp tới. Thời kỳ hâm nóng quan hệ đang dần bị khép lại.
Còn theo ông Benjamin Haute-Couverture, chuyên gia về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo, sự việc cho thấy rõ chế độ Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế do áp lực của các lệnh trừng phạt quốc tế và cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19 gây ra. Ông cảnh báo.
Những gì chúng ta đang thấy, và đây là cách diễn giải của tôi về những gì đã xảy ra trong những ngày qua và có thể sẽ trở nên kịch phát hơn trong những ngày sắp tới. Đó chính là trên thực tế, các lệnh trừng phạt đang làm suy yếu chế độ. Bình Nhưỡng tuyệt đối muốn rằng ông Donald Trump dỡ các lệnh trừng phạt trước khi nối lại đàm phán về giải trừ hạt nhân. Nhưng vì Tổng thống Donald Trump kiên quyết từ chối, Bắc Triều Tiên tìm cách tạo cớ để nối lại các vụ thử hạt nhân bằng cách chôn vùi những gì được quyết định tại Singapore.
Một ngày trước khi Bình Nhưỡng cho nổ sập văn phòng liên lạc liên triều, trên cao 4.300 mét của dãy núi Himalaya, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ngày 15 tháng 6 năm nay đụng độ nhau dữ dội tại vùng Ladakh mà hai bên có tranh chấp biên giới. New Delhi cho biết có 20 binh sĩ thiệt mạng, phía Trung Quốc chỉ thông báo thiệt hại 5 người, nhưng nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng có ít nhất 43 người chết. Ấn Độ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau đã xâm phạm trước tiên đường kiểm soát thực tế. Cây bút bình luận cho đài France Inter, ông Pierre Husky trước tiên giải thích vì sao sự cố này là đáng lo ngại.
Trước hết là do quy mô của cả hai nước đông dân nhất hành tinh này. Chỉ riêng hai nước này đã có tới 2 tỷ rưỡi dân. Đó còn là hai cường quốc hạt nhân được trang bị nhiều vũ khí nhất và còn là hai nước được lãnh đạo bởi những người mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Lo lắng làm sao không để bị mất mặt. Đáng lo là những sự cố đó không xảy ra lúc trời quang mây tạnh. Bởi vì từ nhiều tuần nay, những ổ căng thẳng đã được báo động dọc theo 3.440 km đường biên giới và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng đã không thể nào cản được việc đổ máu. Tại nhiều khu vực, đường biên giới rất dài này đang có nhiều tranh chấp. Cả hai nước từng có một cuộc đối đầu ngắn vào năm 1962, cuộc chiến tranh duy nhất giữa hai ông khổng lồ châu Á. Lợi thế nhanh chóng nghiêng về phía Trung Quốc. Kể từ đó, đường biên giới này được xác định bằng một làn ranh mà cả hai bên không thể nào có được một sự đồng tình.
Vẫn theo ông Pierre Husky, nếu chỉ giới hạn cuộc xung đột này ở một cuộc tranh chấp biên giới đơn giản, thì đó là một sai lầm. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền văn minh lâu đời nhất, xưa kia từng có những giao tiếp với nhau, rồi hai bên có một thời gian dài chống đối nhau trước khi tìm cách nối lại quan hệ, thông qua các mối trao đổi mậu dịch. Nhưng bối cảnh địa chính trị ngày nay đã ngăn cản một sự bình thường hóa quan hệ thật sự.
Alors qu'il mène une véritable stratégie d'isolement de la Chine,
quan hệ Mỹ-Trung xuống cấp có những tác động nặng bởi vì vào lúc ông Trump tiến hành một chiến lược cô lập Trung Quốc, thật sự ông đã ve vãn Ấn Độ. Nguyên thủ quốc gia Mỹ có chuyến thăm chính thức tại New Delhi vào tháng 2, 2020, ngay trước khi dịch bệnh bùng phát, ca tụng Thủ tướng Narendra Modi một cách thái quá. Ông đã tận dụng chuyến đi này để ký một hợp đồng lớn bán vũ khí Mỹ cho Ấn Độ. Gần đây nhất, ông Trump còn đề xuất mời Ấn Độ cùng với Hàn Quốc và Úc đến dự thượng đỉnh nhóm G7 mở rộng, có gián dấp một liên minh chống Bắc Kinh, một chiến lược kiềm chế thật sự như người ta thường nói vào thời kỳ chiến tranh lạnh, hiện đang quay trở lại mạnh mẽ.
Trung Quốc có cảm giác bị ngăn chặn bởi các nước đồng minh của Mỹ, vốn dĩ nghi ngờ Trung Quốc bá quyền ở châu Á. Từ đó để thấy rằng những vụ đụng độ hôm thứ Hai 15 tháng 6 còn là lời cảnh báo cho Ấn Độ không dễ dàng bước thêm một bước nữa. Đó chính là những gì làm cho các vụ đối đầu trên còn thêm nặng tính đe dọa.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo nói về nấm truffle, hương liệu đắt tiền hiếm như đá quý. Tạp chí phát lần đầu vào tháng 12 năm 2013.
C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Trên đời này ít có món ăn nào kỳ lạ tuyệt vời như loại nấm Tuber magnatum. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào. Với một chút may mắn thì người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì thế mà củ nấm hiếm như bạc, quý như vàng.
Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Pliny l'Ancien có tên gọi trong tiếng Latin là Gaius Plinius Secundus đã mô tả nấm truffle bằng những dòng chữ như trên trong bộ Tự điển Bách khoa Tự nhiên Naturalis Historia, bao gồm tổng cộng là 37 cuốn ông đã dành nguyên hẳn một chương sách trong tập số 19 để nói về nấm truffe.
Theo ghi chép của Pline l'Ancien, loài nấm này có mùi vị lạ thường và hương vị tinh tế. Nó chỉ mọc sâu dưới lòng đất, gần những gốc cây to. Kích cỡ của củ nấm nhỏ như trái lê vùng Sidonia của Hy Lạp, to nhất thì bằng trái mọc qua. Một khi đào bới lên thì nấm truffe không thể giữ được lâu. Càng để lâu ở ngoài trời, ở chỗ khô ráo, thì củ nấm càng sơ cứng lại. Màu sắc và hình dáng trông như một khúc gỗ mục. Theo học giả Pline l'Ancien, người Hy Lạp và người Ba Tư đã từ lâu tìm cách cấy trồng nấm truffe, nhưng không thành. Nhờ vào sự lưu truyền của bộ từ điển Bách Khoa Tự Nhiên, có từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, mà con người thời nay mới biết rằng nấm truffe đã được xem như là của ngon vật lạ từ thời cổ đại Hy Lạp. Những gì mà học giả Pline l'Ancien chưa giải thích nổi đều được các nhà khoa học chứng minh sau này. Dù không có rễ, nhưng nấm truffe vẫn mọc dưới đất nhờ phát triển cộng sinh với một số loại cây cổ thụ như cây sồi, cây phỉ, cây hạt dẻ. Nhưng không phải dưới gốc cây sồi nào thì người ta cũng có thể đào được nấm truffe, vì sự phát triển của loài nấm này còn lệ thuộc vào khí hậu và phong thổ. Nấm truffe chủ yếu mọc ở các vùng ôn đới, chết khi nào được tìm thấy ở những nơi có thời tiết quá lạnh, quá khô hay quá ẩm. Tại châu Âu, vùng Piemonte của Ý nổi tiếng trên thế giới nhờ sản xuất loài nấm truffe màu trắng ngà ở vùng Alba. Còn tại Pháp, vùng Périgord thì chuyên sản xuất loài nấm truffe màu nâu đen.
Theo lời kể của nhà đầu bếp người Ý Enrico Crippa của nhà hàng nổi tiếng Piazza Duomo Alba, thì gia đình anh có truyền thống nấu các món ăn với nấm truffe từ 4 đời qua. Thời còn nhỏ thì Enrico thường thấy ông nội anh ăn nấm truffe một cách rất đơn giản. Ông cụ lấy một miếng bánh mì rồi chét với loại bơ, có pha một chút muối. Nấm truffe cắt thành những khoanh thật mỏng, dài đều lên trên mặt bánh. Ông cụ dùng nấm truffe như một món khai vị. Đến sau này, Enrico Crippa nổi tiếng là nhờ món mì sợi Linguini rắc nấm truffe, cũng duy trì truyền thống nói trên của gia đình.
Nhà đầu bếp Enrico Crippa tự tay làm mì sợi linguini cho thật tươi, bỏ vào nước sôi nấu cho vừa tới, tức là sợi mì khi cắn vẫn còn thấy giòn. Mì sợi vừa chín được trộn với một chút bơ pha muối, rồi sắc trên mặt một chút nấm truffe bào mỏng. Bí quyết ăn tiền của Enrico có lẽ nằm ở trong độ nóng của món ăn giòn trên bàn. Đĩa ăn được đút trước vào lò nướng cho thật nóng. Mì sợi còn nóng hổi thì vớt ra rồi cho vào đĩa, trộn nấm rồi dọn ngay. Hơi nóng của chiếc đĩa giữ cho mì sợi linguini không nguội nhanh, và sức nóng đó khi bốc lên giúp cho mùi hương của nấm tươi lan tỏa. Theo Enrico Crippa, nấm truffe, nhất là loại nấm trắng, dễ bị mất mùi khi xào nấu quá lâu. Tốt nhất là nên ăn tươi và tuyệt đối tránh dùng sao thơm và các gia vị, vì nấm sẽ bị át mùi. Thời ông nội của nhà đầu bếp Enrico Crippa, nước Ý thu hoạch mỗi năm hơn 1.000 tấn nấm. Từ năm này qua năm khác, nấm truffe Alba ngày càng khan hiếm. Nay khối lượng chỉ còn có một nửa. So với 2 năm trước, giá của 1 kg đã tăng gấp đôi, từ 1.200 euro lên tới 2.500 euro một ký. Giá trung bình của nấm truffe dao động trên thị trường tùy theo chất lượng cũng như số lượng thu hoạch từng năm. So với nấm trắng vùng Alba, thì loại nấm truffe đen của vùng Périgord rẻ hơn một chút, nhưng hiện giờ lên tới 800 hay 900 euro một ký. Doanh thu của ngành này hiện sắp xỉ 400 triệu euro mỗi năm.
Here's a little French tune we got swing for you, called C'est si bon.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers yet adore, C'est magnifique.
Trước sự khan hiếm của nấm truff, giới sản xuất bắt đầu nhắc đến một cuộc khủng hoảng chuyên ngành. Cung thì ít mà cầu thì nhiều, cho nên giá cả tăng vọt và nhất là dễ dẫn đến hiện tượng khai thác quá trớn và giả mạo nấm truff, chẳng hạn như là bán nấm của Trung Quốc mà lại gắn nhãn mác của Pháp. Theo lời giải thích của ông René Tardieu, một nhà sản xuất ở vùng Périgord, thì năm nay công việc thu hoạch không được mùa cho lắm, gọi là trufficulteur. Nhưng thật ra ông không trồng nấm mà lại là trồng cây để sinh ra nấm.
Ông René Tardieu giải thích là gia đình ông chuyên trồng hai loại cây sồi, trắng và xanh. Cây sồi trắng thường rụng lá vào mùa đông, còn sồi xanh thì có lá màu lục thẫm quanh năm suốt tháng. Gia đình ông có một mảnh vườn khá rộng, có thể trồng đến 1.000 gốc cây như vậy. Gốc cây nào sinh nhiều nấm thì giữ hạt lại để làm giống. Cây nào không sinh nấm sau nhiều năm thì bứng đi trồng cây khác. Một khi trồng cây sồi thì phải đợi đến 10 năm thì mới hy vọng tìm được nấm truff. Nhưng sản lượng thì chỉ có khoảng từ 5 đến 10%. Tức là trên 1.000 gốc cây sồi chỉ có khoảng từ 50 cây đến 100 cây mới sinh ra nấm. Mùa thu hoạch nấm truff ở vùng Périgord kéo dài trong vòng 3 tháng, từ giữa tháng 11 trở đi. Theo kinh nghiệm gia truyền của ông René Tardieu, thì nấm truff dễ phát triển khi mùa hè khô ráo, có nhiều nắng, nhưng phải có vài ngày mưa dông vào hạ tuần tháng 8, thì đất cát lúc đó mới có đủ độ ẩm để cho nấm mọc. Tại Pháp không phải chỉ có vùng Périgord mà nhiều vùng khác cũng sản xuất nấm truff. Hai miền Provence hay Bourgogne đều có mùa thu hoạch các loại nấm truff. Nấm truff của mỗi vùng miền do khác biệt thổ nhưỡng nên có mùi hương không giống nhau. Có lúc nó nồng như hạt tiêu, hạt cải cây hay tỏi non. Khi thì nó thoang thoảng mùi hạt dẻ, pha mật ong.
Các nhà đầu bếp Pháp dùng nấm truff như một loại hương liệu, một gia vị. Họ thiên về nấm đen của vùng Périgord do nó dễ nấu, dễ kết hợp hơn trong các món ăn. Đặc điểm của nấm truff là mùi hương của nó dễ thấm vào các thức ăn khác, cho nên trước khi nấu, các nhà đầu bếp thường ủ nấm với các thành phần khác.
The night is young, the skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. When I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemma, it's
delightful. Tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc, giải trình nói về Carole King, người Mỹ không trầm lặng.
See your face at my door, and it doesn't help to know that you're just tired. I'm away. Long ago, I reached for you, and there you stood, holding you again could only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away.
Nước Mỹ yêu quý Carole King và luôn coi bà như một người bạn tâm giao trong âm nhạc. Còn nữ nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn vĩ đại nhất với kỷ lục 118 ca khúc top hit lọt vào bảng xếp hạng Billboard, 75 triệu album tiêu thụ khắp toàn cầu. Ít người biết đến rằng Aretha Franklin, Rod Stewart hay nhóm The Beatles đều từng thể hiện các ca khúc do Carole King sáng tác. Không chỉ là một đại diện xuất sắc cho những nghệ sĩ nữ thập niên 60-70, bà còn là tiên phong trong vai trò hình giao thoa giữa nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn. Carole King sinh năm 1942 tại Manhattan, New York trong một gia đình bố mẹ người gốc Do Thái. Bà được dạy piano từ năm lên 4 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu biểu diễn khi lập nhóm nhạc Cousins ở trung học. Khi vào học ở Queen College, Carole King tình cờ quen với nghệ sĩ sáng tác Neil Sedaka, Paul Simon và người bạn đời Jerry Goffin. Carole kết hôn với Jerry khi năm bà mới 17 tuổi đồng thời cặp đôi này đồng sáng tác và sản xuất những đứa con tinh thần vô giá. Trước khi bà kết hôn, Nils Sikana đã say mê Carole King và sáng tác các khúc nổi tiếng Old Carol để bày tỏ tình cảm với bà năm 1959. Ngay lập tức, cặp đôi King và Giffin đã đáp trả bằng bài hát vui nhộn Old Neil dựa trên bài nhạc của Neil Sedaka. Cho đến giờ thì đây vẫn là một sự kiện hài hước nhất trong làng âm nhạc hiện đại, cũng khắc họa được một tư tưởng thực tế phát xuất dí dỏm của Carole trong kỹ năng viết lời. I'm Carol, and I live in Tennessee. You'd remember me. Darling, when I saw you at the square dance, my pulse skipped a beat. My heart felt so heavy, like I had too much to eat. Then you took me walking in the moonlight. It was all so sublime. I had too much molasses, and your lips stuck to mine.
Ôi nhen nhiêu dấu, em yêu anh đã quá lâu. Em không thể mờ đến anh đưa tên em vào bài hát. Em là Carol Day và em sống ở Tennessee. Em không hy vọng anh còn nhớ đến em. Anh yêu, khi thấy anh nhảy ở quảng trường, tim em như ngừng đập, tim em như quá nặng đề. Hình như em ăn hơi quá nhiều.
Bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi, nhưng phải 4 năm sau, năm 1961, tên tuổi Carole King mới chính thức được biết đến rộng rãi. Thành công vang dội của bản hit Will You Love Me Tomorrow do nhóm nhạc nữ da màu Cirelles thể hiện chính thức mở màn được sự nghiệp sáng tác thăng hoa của hai vợ chồng Carol. Ca khúc leo lên hạng 1 bảng xếp hạng Billboard và được gọi là bản ballad đẹp nhất về tình yêu do Carole King viết. Giờ đây tên tuổi Carole King không còn trầm lặng nữa mà liên tiếp khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc. Đêm nay ánh mắt anh tràn ngập tình yêu. Liệu ngày mai anh có còn yêu em? Liệu đây là kho báu vĩnh cửu hay là chỉ những giây phút hân hoan? Liệu em có tin vào những phép màu của hơi thở? Liệu ngày mai anh có còn yêu em?
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow?
Hàng loạt bản hit choán ngôi bảng xếp hạng lên 60 như Take a Good Care of a Baby, The Locomotion, Change được nhóm The Beatles cover, đặc biệt là tác phẩm You Make Me Feel Like a Natural Woman do nữ ca sĩ Aretha Franklin thể hiện. Càng về sau, các tác phẩm do Carole King viết khá trúc chắc về giai điệu, khó về cách xử lý nhưng ca từ rất sâu sắc. Bà đã tạo ra một chuẩn mực mới về ca từ tại thời điểm đó, không chỉ toát lên sự giản dị, lãng mạn. Điểm cộng lớn nhất của Carole King là truyền tải được một quan điểm sống rất thực tế của người Mỹ. Thành công về sự nghiệp sáng tác cũng mở đường cho Carole King lấn sân trong vai trò ca sĩ trong thập niên 60. Tuy nhiên, bà ghi lại dấu ấn nhờ một bản hit duy nhất năm 1962, It Might As Well Rain Until September, khi khán giả vẫn đóng đinh bà với hình ảnh nhạc sĩ.
Sau album đầu tay solo Fighter năm 1970 không để lại nhiều dấu ấn, Carole King được người bạn lâu năm, nam nghệ sĩ James Taylor động viên theo đuổi sự nghiệp solo. Một năm sau, album Tapestry ra mắt năm 1971, đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Carol.
Bà giành được 4 giải Grammy quan trọng nhất, trong đó có ghi âm của năm cho It's Too Late, đã quá muộn, ca khúc của năm cho You Got a Friend, bạn có một người bạn. Đây vẫn được coi là một kỳ tích của một nữ nhạc sĩ, ca sĩ khi lần đầu tiên được giành được giải ca khúc của năm. Album Tapestry trụ tại bảng xếp hạng Billboard trong gần 6 năm và trở thành album bán chạy nhất thập niên 70. Nằm trên giường cả sáng để giết thời gian, có đôi điều đó không ổn mà chúng ta không thể phủ nhận. Một trong hai ta đã thay đổi hoặc chúng ta đã ngừng cố gắng. Đã quá muộn rồi anh yêu, đã quá muộn. Mặc dù chúng ta đã cố gắng hàn gắn, trong em một vài thứ đã chết đi. Em không muốn che giấu điều đó và em không thể giả tạo nữa. Điều gì đã tạo nên sức thần kỳ của Carole King trong album này? Nhạc cụ chủ yếu sử dụng là piano và phá hít trống. Album pop rock pha hơi hướng nhẹ của jazz giàu cảm xúc chính vì nhạc sĩ là người truyền tải thông điệp sáng tác. Cần lưu ý rằng trong thập niên 60 và 70 là thời điểm bùng nổ trào lưu phản chiến với tuyên ngôn Make Love Not War, khởi nguồn từ chiến tranh Việt Nam. Thời điểm ra đời mắt của album Tapestry rơi đúng vào trào lưu này. Carol King đã thành công khi khắc họa chân thực nhất về đời sống tình cảm của người Mỹ. Hai ca khúc I Can Feel the Earth Move và You Make Me Feel Like a Natural Woman mô tả trực diện về đời sống tình dục viên mãn. So Far Away khắc họa sự cô đơn lẻ loi. It's Too Late nói về sự đổ vỡ tình cảm. Beautiful đề cao về sự coi trọng giá trị bản thân hay đề cao giá trị tình bạn trong bản hit bất hủ You Got a Friend, bạn luôn có một người bạn.
Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. Oh yeah, yeah. You just call out my name, and you know.
Gần 50 năm sau, thành công của album Tapestry là mũi tên trúng nhiều đích, không chỉ riêng đối với sự nghiệp của Carole King mà còn cả nền công nghiệp âm nhạc. Về mặt nghệ thuật, đó là sự tôn vinh của nghệ sĩ tài năng vừa có thể sáng tác vừa khi biểu diễn, đặc biệt về kỹ năng viết lời xuất sắc. Thành công về thương mại nói lên sự gắn bó hữu cơ giữa âm nhạc và đời sống, cụ thể là sự từng trải của một nghệ sĩ. Trả lời phỏng vấn của đài CBS, Carole King đã thổ lộ rằng khán giả yêu mến bà vì họ luôn coi bà như một người bạn thực tế và không viển vông. Âm nhạc của Carole King không cần minh họa bằng các video clip gợi cảm bốc lửa như Madonna hay Beyoncé. Thực tế, sự khêu gợi hay những cảm xúc mãnh liệt được phản ánh hết trong ca từ, giai điệu khỏe khoắn vút bay của ca khúc You Make Me Feel. Chính vì vậy, khán giả luôn tâm niệm Carole King là người bạn lớn trong âm nhạc, không trầm lặng và luôn thấu hiểu muôn vạn trạng cảm xúc.
Quý vị, tạp chí âm nhạc của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới vượt ngưỡng 10 triệu ca nhiễm COVID-19 và khoảng nửa triệu ca tử vong, Mỹ chiếm 1/4 số nạn nhân. Ngoại trưởng Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN về Biển Đông, đả kích ý đồ độc chiếm của Trung Quốc. Nước Pháp tổ chức vòng 2 bầu cử địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến trưa nay chỉ đạt 15,29%. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu cấp thiết ở Việt Nam, tạp chí của Thành Phương phát lần đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Mời quý vị nhớ đón nghe, phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Sur la langue, leche de coco, cacao, de glace à l'eau de vie, de la pastèque sur la.